Toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, vị này quý thầy có nhân duyên có Phật sự tại thiền viện Trúc Lâm Từ Chiếu ở Melbourne, rồi ở bên Sydney quý vị nghe được, mời sang để có một chút công việc, và bên cạnh đó quý vị cũng muốn nghe Phật Pháp chiều nay. Giờ phút này chúng ta sẽ sinh hoạt Phật Pháp tại thiền đường Phúc Đức ở Sydney. Thì hôm nay ghé lại thiền đường Phúc Đức đúng vào ngày kỷ niệm viên tịch của Sơ Tổ Trần Nhân Tông. Thì cái buổi sinh hoạt Phật Pháp đúng vào ngày ý nghĩa như vậy, cho nên chúng ta sẽ ôn lại những cái điều trọng yếu mà Sơ Tổ đã dạy chúng ta được Sư Ông Trúc Lâm, vị ân sư chúng ta đã dày công tiếp nối, khiến cho dòng thiền của Trúc Lâm Viên Tự Việt Nam sống lại trong thời đại hiện nay, và chúng ta học hỏi được những cái điều độc đáo từ chư vị thiền tổ Trúc Lâm Việt Nam. Thì đề tài quý thầy muốn trao đổi với đại chúng hôm nay đó là Sơ Tổ Trúc Lâm dạy chúng ta điều gì? Nếu mà nói gọn á, là Sơ Tổ Trúc Lâm dạy gì? Mà nói đầy đủ đó, Sơ Tổ Trúc Lâm dạy chúng ta điều gì? Thì tất cả chúng ta ai cũng biết Sơ Tổ Trúc Lâm là một vị đặc biệt, vừa là một vị vua, một bậc minh quân. Sau khi làm tròn trách nhiệm của mình thì Ngài trao ngai vàng lại cho con là vua Anh Thông. Ngài xuất gia mà lên núi xuất gia tu, gọi là khổ tu chứ không phải là tu êm ái, chứng sâu thiền tủy và sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tự Việt Nam. Phật giáo Thiền Tông lúc bấy giờ đã lớn mạnh trở thành quốc giáo. Sau do nhiều cái nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, cho nên dòng thiền này đã có lúc chìm lắng. Thì trong thời đại hiện nay, chúng ta đủ phúc duyên được vị ân sư chúng ta là Sư Ông Trúc Lâm, Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm hiện nay. Ngài đã phát tâm tự đặt trách nhiệm cho mình là phải tu thiền cho sáng đạo và khôi phục cho kỳ được thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, một thiền phái đủ mạnh, đủ lớn về bề rộng cũng như chiều sâu chứng ngộ, đủ tư cách đại diện cho Phật giáo Việt Nam. Thì đầy đủ những phúc duyên lành, những nhân duyên thù thắng, cho nên Ngài đã khôi phục thành công. Thì hiện nay chúng ta thấy dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam đã được lớn mạnh trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam và lan tỏa ra một số nước khác trên thế giới. Như quý vị ở Úc Châu, ở Sydney, ở thiền đường Phúc Đức này ngồi đây, chúng ta cũng là người đang tắm nhuần, ngồi nhuần trong suối thiền đó, đang thừa hưởng được cái ân đức cao cả của Sư Ông đã gây dựng, đã khôi phục cho chúng ta có được một cái dòng thiền từ cha ông mình truyền lại. Và ngày hôm nay chúng ta đang tu tập được an lạc, được lợi lạc, được hoan hỷ. Thế thì nói về thiền phái Trúc Lâm, chắc rằng ai cũng có biết một phần. Nhưng mà nói thẳng về trọng tâm, sơ tổ Trúc Lâm dạy chúng ta điều gì? Ngài trao truyền cái gì cho chúng ta? Nếu trình bày một cách ngắn gọn, mạch lạc, đầy đủ đi vào trọng tâm á, thì có lẽ cũng khó để mà chúng ta nói cho đầy đủ và chặt chẽ được. Vì lý do cái thời lượng sinh hoạt có giới hạn, cho nên quý thầy cũng tóm kết những điểm nổi bật nhất để chúng ta nhớ và tu cho có lời lạc. Đầu tiên, muốn biết sơ tổ để lại cho chúng ta điều gì thì mình cần biết thiền pháp của Phật Hòa. Cái phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam á, đó là nói chung, nói tầm vị mô lớn. Mà nói riêng sơ tổ thì chúng ta cần biết cái sở trường, cái cơ phong, cái điểm độc đáo ngay sơ tổ là gì. Cho nên gọi là thiền pháp Phật Hòa. Cái điều này sơ tổ đã khẳng định ở trong cái bài kệ của Ngài. Thì thiền pháp của Ngài chỉ là thiền tông Ngộ Tự Tánh. Thì một trong những tác phẩm mới phát hiện gần đây của sơ tổ được in trong tác phẩm Phật Tâm Luận của thiền sư Như Trần Lân Giác. Nếu quý vị nào đã học là có nghe qua. Thì trong bài thứ nhất á, đó là Ngài nói cửu trùng pháp môn, hoàng đế đại sĩ, dục thức điều ngự, bất thức giả thị. Pháp môn cửu trùng, hoàng đế đại sĩ, muốn biết điều ngự, không biết, chính là chỗ đó. Vì bài kệ không nói rõ, cho nên đọc qua quý vị chưa thể mà thông liền. Quý thầy giải thích, cái pháp môn cửu trùng, thì cửu trùng á, ở ngoài chỉ cho vua, mà ở đây nghĩa đạo lý đó là ngầm chỉ cho chỗ cao tột, rốt ráo, cứu cánh. Thì pháp môn đó là gì? Pháp môn đó là pháp môn hoàng đế đại sĩ, tức là phải thấy Phật Hoàng thì mới thấy được pháp môn đó. Pháp môn rốt ráo tột cùng cứu cánh, muốn biết pháp môn đó thì phải thấy được Phật Hòa. Làm sao thấy? Muốn thấy biết Phật Hòa, muốn thấy biết đức điều ngự thì không biết. Ngay đó toàn thể sáng biết, chứ không phải tìm biết Ngài ở bên ngoài. Có hiểu không? Cái việc này không phải để chúng ta hiểu. Bước vào nói thẳng, đây là gì? Đầu thứ nhất, đây là pháp môn của sơ tổ mà. Thì cái nhận của mình phải là đầu thứ nhất nhảy vào. Ai mà chưa vào được thì nó có đầu thứ hai. Chứ vô mà mình đi đầu thứ hai, thứ ba nó rác rến thì đâu phải là thiền pháp của Phật Hóa. Để quý vị nắm cái ý của bài kệ chưa? Thì cái then chốt ở đây đó, bởi vì ngang đây mà giảng nữa thì nó không có nên, cho nên là mình phải từng ngần. Mà khổ nội người hiện nay mà không giảng thì cũng không ai biết cái gì, cho nên phải giảng. Quyết định giảng là giảng. Thì then chốt trong bài kệ này á là thấy biết tổ sư sẽ thấy biết được thiền pháp của Phật Hòa. Thì thấy biết tổ sư nó có hai. Một, tự mình thấy ra tổ sư sẵn trong mình. Chỗ này cũng là cớ thứ nhất nữa, không hiểu thôi cho qua. Giờ muốn hiểu không có cớ thứ hai. Quốc sư Thông Biện Việt Nam, Ngài nói tổ sư rất là rõ. Thường trụ thế gian, không sanh không diệt gọi là Phật. Rõ biết tâm tông của Phật, hành và giải tương ưng gọi là tổ. Giờ quý vị đi ngược lại là hiểu. Muốn thấy biết tổ thì sẽ thấy Tổ là một vị rõ suốt tâm tông của Phật, hành và giải tương ưng. Thì đầu tiên là rõ suốt tâm tông của Phật là bằng cách nào? Đến đó, Ngài Thông Biện, Ngài nói, thường trụ thế gian không sanh không diệt, gọi là Phật. Thì rõ được cái chỗ mà thế gian dù sanh diệt, vẫn là thường trụ chưa từng sanh diệt. Thì rõ được tâm tông Phật là thấy biết được tôi. Tuy là khó của thầy buộc là phải nói vậy. Nó khác hơn là mình có lỗi với tôi. Nói như vậy là cũng nói trắng rồi đó. Thì thế gian này chúng ta thấy cái quạt nó quay. Mấy lần trước qua Úc thì nó lành con rón phải mặc bao nhiêu lớp. Ra ngoài này không đội mũ vô là nó bệnh. Bây giờ ngồi đây mình không ngờ ở Úc Châu tháng này nó ấm vô cùng. Vô thường không? Thay đổi mà. Nhưng mà Ngài nói thường trụ không có đổi. Chỗ nó trong kinh Pháp Hoa Phật cũng vậy, chư pháp tùng bản lai thường trụ tịch diệt tướng, các pháp từ xưa tới giờ tướng nó vắng lặng, chưa từng vô thường sanh diệt, chưa từng biến đổi. Sao là vậy? Tánh thì không biến đổi, đúng rồi, mà tướng tại sao lại không biến đổi? Vô lý. Cho nên có một vị thiền sư cũng nghĩ với chúng ta thế. Rồi một hôm hoa đào nở, Ngài ngộ ra, Ngài thêm hai câu nữa thành một bài kệ: chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đệ liễu thường. Các pháp từ xưa tới nay tướng thường từ vắng lặng. Ví dụ khi nãy mình nói trời nắng nóng, dưới kia có vị nào sợ nóng kéo cái cạch cạch cạch, nhưng mà lòng mình nó nghe quạt rè rè nó kêu cạch cạch cạch, nó biến đổi không? Biến đổi, nhưng mà mình không có động, pháp vẫn logic, vẫn lưu thông, thì có đổi không? Là không. Cho nên khi mình quên chân tâm thì chúng ta bị luân chuyển theo sự vô thường của các tướng. Nhưng sáng lại chân tâm thì nó không có tướng mà hiện tiền. Vì cái định lực, tuệ lực, diệu lực nó mạnh quá, cho nên những sự biến đổi này không đủ sức chạm đến nó được. Cho nên nó vô thường là chuyện của nó, còn trong cái chân tâm thì diệt vắng lặng. Vì vậy quý vị nhìn trên tướng á thì nó có vô thường, mà sống ngay từ tánh á thì nó tự vắng lặng, tạm hiểu như thế. Nhưng mà nói hồi nó lại lôi kẹn đó, vắng lặng vậy chúng ta quay lại cho nó vắng lặng cái mình không cần biết cái nồi đậu hũ nó cháy, thì chúng ta bỏ sót một cảnh ngoài tắm rồi. Mà biết cái nồi đậu hũ nó vô thường, nó cháy, mình tắt bếp mình làm cho nó đúng á thì sao? Quên tâm hả? Quên tâm là do quý vị quên, chứ còn hành giả tới đó muốn quên cũng không được. Mà vì rằng sống trong chân tâm đó, cũng biết chỉnh cái nồi đậu hũ nó đừng có cháy mà vẫn vắng lặng, đây gọi là như huyễn tam muội. Thì cái vắng lặng chính là biết huyễn rõ ràng, thì nó luân chuyển, tức là nó huyễn đâu thiệt, mà vì rằng mình không đồng cho nên nó là chánh định. Rõ các pháp như huyễn hơn cả khi chúng ta mê mà học và phân biệt, rõ hơn đó. Nó rõ tại vì nó trống lặng mà nó răng rang vậy đó, mà nó không hề hấn gì, nó chẳng phải có cái tâm riêng pháp mà nó trùm như vậy, chẳng trồn lực mà chẳng phải hai, nó là gì? Vô sở tung lai diệt vô sở khứ, chính chúng ta Phật dạy rồi. Không từ đâu đến cũng chẳng phải đi đâu, gọi là Như Lai là Phật. Mà Ngài Thông Biện Ngài nói thường trụ thế gian không sanh không diệt, gọi là Phật. Mà cái vị mà rõ biết cái tâm tông đó và hành hoạt nhúc nhích cũng là chính hắn, tức là từ đó lưu xuất ra, chứ không phải có một hành động khác để mà hợp thức hóa với cái tâm. Nó không phải vậy. Mà tất cả thấy biết hiện nay, quý vị ngứa gãi nhìn qua nóng quạt cười gì đó, thì cái thấy biết này phải được lưu xuất từ trong cái tâm đó. Cho nên nó không khác. Như vị nói rằng là nói được phải làm được cái nha, mới là tổ. Nhằm chỗ nào để thấy? Nhằm chỗ tôi cười hay là nín? Nhằm chỗ ngồi giảng pháp hay đi vệ sinh? Chúng ta biện cái là cái nói cũng tướng mà cái hành cũng tướng. Lỡ nói rồi không dám nhúc nhích, không dám cười, sợ Phật tự chế mình nói được làm được. Đó là mình kẹt tướng. Con sống được rồi, thưa quý vị, không phải vậy. Chứ không thể tu tu càng lâu mà nó không được bình dị bình thường á, là coi chừng sai pháp.
Mà cái vị tu càng lâu mà bình thường bình gì mà nó vẫn sân ngời á,
thì biết là đúng pháp. Chuyện này cũng phải mình khẳng định thật như vậy.
Và ngài Huệ Hồng, ngài Đức Hùng Giác Phàm đó, còn cái hiệu là Tịch Ấm Tôn Giả, ngài dừng lời của ngài Triệu Châu, ngài nói rằng là tất cả chỉ như cũ, các bậc thánh từ trước không có một ai không từ trong chỗ như cũ mà được. Như cũ là sao? Cái cũ nhất của mình á là ở chân tâm, rồi sau đó mình rời chân tâm mình theo pháp trần, đó là cái mới. Cho nên cái mới, cái mô đen, cái mô đồ của nó chính là rời chân tâm. Còn cái quê hương muôn thuở cũ rích á chính là cái chân tâm muôn thuở. Thì đó đó, nó không còn phát minh nữa, nó tổ cùng rồi nó mới giải khổ cho mình. Thì trở lại chỗ như cũ cũng chính là gia phong của sơ tổ. Cho nên khi được hỏi gia phong của ngài là gì, ngài nói áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Đó là ngài diễn tả cảnh thương ngay. Mình cũng cần phải tìm cái áo rách như ngài ngày xưa, màu nào mà mấy mô đen để mặc vốn cân. Áo rách che mây tức là bình gì chắc có gì mặc đó. Sáng ăn cháo là ví dụ ngày xưa thì cháo, bây giờ có mì thì ăn mì. Tức là có gì ăn cái đó, không có tính, không có thèm, không có đòi, không có chê. Bình xưa tưới nguyệt tối uống trà, nói chung là có cái gì dùng đó. Trở lại chỗ như cũ. Nhưng mà khác người thường ở chỗ á, tìm một vết mê không ra. Thì rõ biết tâm tâm của Phật, nói và làm tương ưng, có nghĩa là đã tỏ rồi á, thì lời nói và hành hoạt lưu xuất từ trong đó thì nó không hai. Thể dùng nó trong nhau nó không hai. Đó là vị tổ. Thì tức như thể dùng không hai thì trên cái hình tướng, trên cái công việc của các ngài cũng là trang nghiêm thanh tịnh. Ngoài trừ ra một số vị đại Bồ Tát các ngài thì hiện nghịch hành thì chúng ta không lường được. Mình dùng cái thức của mình hiểu thì không hiểu tới, cho nên tốt nhất học ngang cái chỗ căn bản nhất để tu, chứ đừng học chỗ kỳ đặc. Vậy quý vị đã thấy biết tổ sư chưa? Coi như bên ngoài là mình hiểu được đó phải không? Bây giờ ngài nói muốn thấy biết rõ á, đừng thèm biết. Mà có biết không? Nó đừng thèm biết là mình dừng, nhưng mà mình biết là cái ông tổ sư hiện nó mình á, gọi là dục thức điều ngự, bức thức giả thì đó. Muốn biết điều ngự, không thèm biết, chính đó đã hiện tiền đó. Thì nôm na nếu mà nói theo chữ nghĩa, những gì quý vị hiểu từ nãy giờ là chân lý, cảm nhận được, thấy biết được rõ ràng với mình, nhưng mà mình chưa ngắm được qua cái cuộc sống và hành hóa. Thì cái bước đầu rõ biết, đây là gọi hiển bày chân lý. Chân lý nó không phải là lý thuyết nha, nó cảm nhận với mình, mình thấy rõ, có thể nói là giải ngộ trong nhà thiền đấy. Hiển bày chân lý là giai đoạn một, là thường trụ thế gian không sai không diệt, là hành giải tương ứng, khế tâm tâm của Phật hành giải tương ứng là tổ. Hiện bày chân lý quý vị cảm nhận ra đúng không? Rồi cuối cùng ngài nói muốn biết á, muốn biết ngài không, đừng thèm biết. Quý vị nghe hét thì bật liền, biết không? Biết, muốn không biết cũng không được. Cái đó đang hiện tiền chứ không còn là hiện bày chân lý nữa, là nơi mình rồi. Thì quý vị biết thiền đại thừa và thiền tông nó cách nhau tí đó đó. Khi nào mà nghe nói hiện bày chân lý là thiền đại thừa, trả là tánh mình á là thiền tông. Cho nên mình nghe cái cách lập giáo của Tông Thiên Thai, mình đọc vô mình thấy hiểu quá trời mà mình không biết. Nó nằm ngay một chút này thôi. Đó là cái đầu thứ nhất. Ai mà có duyên biết được thì rất là quý, tán thán. Còn vị nào nói trời trưa nắng nóng ở Úc Châu ba mấy độ thầy nói gì mà nứt cái đầu thêm. Thôi qua đầu thứ hai, xoa dịu lại. Đó là đạo lý truyền trao. Khi nói đến đạo lý truyền trao của sơ tổ Trúc Lâm nói riêng và thiền phái Trúc Lâm Việt Nam nói chung, thì điều đầu tiên chúng ta không thể là không nhớ, đó là phản quan tự kỷ. Nói đủ là phản quan tự kỷ, bổn phần sự bất tùng tha đắc. Thì nói cho gọn lại đó, là phản quan tự kỷ trực ngộ bản tâm. Mà hiện nay mọi người nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, đó là Phật tài tâm. Có nghĩa là hàng ngày mình thấy nghe biết, nếu chạy theo trần cảnh, Ví dụ như có một vị lớn tuổi ngồi gần cái quán nó ho. Biết chứ, đi nãy giờ rồi vẫn biết chứ. Mà thấy biết theo á, là tự nhiên pháp nó khừng lại. Tại vì bị cái việc nó đóng lại, nó bị nghẹn mạch á, nó bị ách tắc, nó bị kẹt xe. Nghẹn lại bị cà lâm biết giảng. Đó là phán giếng theo Phật thì tâm trí mờ tội. Mà nếu sáng lại tánh mình thì cũng biết vì cô lớn tuổi, cô vô nó có trốn nơi góc đó, cô nghe vẫn được, vẫn thấy ông thầy, không ho, biết. Nhưng mà nó không có tướng trong đâu. Và pháp nó cứ thế mà luân lưu. Thì nếu mà mình biết theo Phật á, mình vừa mê tâm, vừa bị phân tâm, vừa bị căng thẳng, vừa bị mê sâu, vừa bị loạn động, vừa tạo nghiệp, nâng tâm lên là bắt đầu nó khổ đau. Mà biết sáng là tánh mình á, vô vàng mọi thứ vận hành đó, nó vẫn lá, vẫn thanh tịnh sáng ngời thì không khổ. Biết khổ và không khổ ngay một cái công tắc đó nhỏ nhỏ đó. Cho nên sơ tổ đã tỏ ra và truyền trao lại cho chúng ta, xoay lại chính mình, nhận cho được cái bản tâm chân thật. Nói cách dễ hiểu là đừng có theo cảnh bên ngoài, thì liền đó cái không đồng sáng ngời hiện tiền, cái đó thật, nó ở anh em mình. Thì việc này quý vị đã học nhiều rồi, không cần phân tích nhiều. Vì sao nó là thật? Cái điều duy nhất để quý vị nhớ và chứng minh á, là bởi vì cứu cánh không khác, mà nói theo cái nghĩa dễ hiểu á, tầng cùng không còn gì khác hơn là nó. Lúc đó quý vị mới phân tích ra cho mọi người hiểu. Mình thử quên mọi thứ, thân quên được, suy nghĩ quên được. Con chim nó kêu rí rít bên ngoài, không biết chim gì, chút xíu hỏi sau, quên được. Kể cả cái việc thanh tịnh, quý vị ngồi lim dim thanh tịnh mà mở mắt ra, nó đâu thanh tịnh đâu, nó cũng mất được. Hệ cái gì mà buông được, mất được, cái đó không ở bên mình mãi, là đồ giả. Mình có nói thiệt, mai mốt nó không chia tay mình à. Cho nên nó đồ giả rồi đó. Khi buông thư hết rồi, không còn gì hết. Biết không? Biết cái chứ. Cái vô tướng không còn gì, mà hằng biết rõ hơn cái phân biệt. Cái đó là cái thật. Bởi vì càng tao ráo má, cứu cánh rút ráo, dẹp hết rồi, còn hằng. Và chính hằng bỏ không được, đuổi không được. Sư ông hay ví dụ, ngồi mình thảnh thơi, gió qua mát liền biết. Mình đâu bỏ được đâu, nó tự biết má. Nó là cái chân thật. Thì khi nhận cái chân thật đó, nó có tối thiểu là mấy giá trị mình dùng được ngay. Một là có tuệ sáng thấy ra rõ tường tận hơn là khi mê. Hai, có định lực cho chúng ta bản lĩnh và làm được cái điều mà mình thấy biết đúng đắn một cách tự nhiên bình thường. Ở đời nhiều lúc mình biết mà mình làm được, tại vì mình không có chiến thắng. Mình biết rằng là trong nhà mình tiền chưa đủ, mà coi iPhone mới ra đời. Thế là nhìn cái màu nó hợp ý, công năng mình thấy cần, tiền chưa đủ thôi về nhà từ từ bàn nhau rồi có tiền gì đó mua sau, đi coi việc khác. Không biết mà đưa lối quỷ dẫn đường như đi quanh gặp nó lại. Thôi thì buông nó đi, mà đi chỗ khác. Đừng nhìn nó về nhà mai lên tính. Lũ ta gặp nữa, nghe ông thầy ông nói rằng là mua mua cũng được, mà khi nào không thích rồi mua. Còn thích mà mua là chấp nhận nó dính, nó cột mình là chết. Biết rõ đạo lý vậy đó. Rồi thôi đi. Đi rồi gặp lại nó nữa. Cái tự nhiên gặp lần thứ tư nó nằm trong túi mình này. Thì chúng ta cũng biết là huyễn. Nhưng mà cái biết đó, mình còn thiếu một cái lực để sống được với cái mình biết. Cho nên vẫn còn khổ. Thì quý vị đừng có trách tại sao mà tôi biết huyễn hoài mà tôi vẫn còn khổ. Là tại vì mình còn thiếu cái lực. Vì vậy quý thầy nói tóm tắt là muốn hết khổ là phải ít nhất là có hai cái tiêu chí. Một, tuệ thấy ra, hai là lực tự chủ. Thì nếu mà có được hai cái đó thì nó có một cái lực bất khả tư nghị. Và lực đó từ nó vượt thoát. Cho nên chúng ta tự là an vui. Như vậy trên mọi thứ trùng trùng đó nó vẫn an vui. Vậy quay lại chính mình để nhận cái thật. Cái thật ở đâu? Một ý nữa phải hiểu là ngay cái giả, ngay đây đã sẵn cái thật. Nói cách lý thuyết là ngay thân năm ấm này nó có rồi, đừng có bỏ nó tìm chỗ khác. Thấy đó là chân tâm hiện tiên. Và quý vị đang nghe giảng nó gật đầu ngay đó chứng tâm hiện tiền, tức là ngay cả trước mắt, theo nhận thì hiện tiền. Điểm này có lẽ quý vị cũng có học và cũng không khó gì để hiểu. Nhưng mà quý thầy nhắc ở đấy á, là nhắc những cái kinh nghiệm khi chúng ta thực hành. Ví dụ như mình đi đâu xa, mình không có được tiền nghi, thì mình đổ thừa là thôi, mai mốt về được ngồi thiền. Bữa nay đi xa, chỗ nơi nó không tiện, thôi khỏi ngồi, bữa không sao. Như này sư ông gọi là có 8 điều mà có lý do để chúng ta lười biếng đó. Nhưng mà nếu chúng ta siêng phàn quan, biết rằng là giờ nào phàn quan giờ đó làm Phật, ngày nào phàn quan ngày đó thành Phật, và lúc nào biết phàn quan biết mật thì chúng ta mới có cơ hội nhận ra Phật tâm chính mình. Còn nếu mà mình không biết mật, không thấy nó là món ăn của mình á, thì nó khó tiến. Mình tu để dành, khi nào tiền thì tu, không thì để dành đó, là khó tiến. Còn tu bằng cái khao khát á, mình ngồi lại mình tu là mình thấy nó vui. Nó hơn cả là đói được ăn mà khát được uống. Nó vui. Thì mình ngồi được. Tới cái chỗ không tiền nghi, sợ mọi người thấy ngồi thiền nó kỳ. Tại ở trong một phòng nhiều người có, tự nhiên người ta ngủ mình ngồi thiền nó kỳ. Thì vô nhà tắm, lấy miếng vải che mang lại ngồi thiền, có sao đâu. Vô trong nhà tắm á, trong cái toilet nó có cái phòng tắm riêng, nhà vệ sinh riêng. Che miếng vải lại ngồi thiền vẫn phản quan được mà. Mà nhắm mắt lại thì sao? Bất câu, bất tình, bất tăng, bất giảm. Nó đâu thấy nhà vệ sinh đâu. Tại nhà vệ sinh ở phương Tây này nó sạch mà, phải không? Có những người vô nhà vệ sinh chơi game cả tí đồng hồ mới ra được. Tại sao chúng ta không ngồi thiền được? Đi chơi game thì nói nó sạch sẽ, mà đi ngồi thiền nói nó mất vệ sinh là sao? Tại vì mình chỉ muốn ngồi thôi. Thì nếu mà quý vị phản quán theo cái cách mà giống như nó thèm khát vậy đó, nó thấm quý vị. Nó không phải là lực đực, nó không phải tránh thủ, nó không phải là cắn thắng, mà nó giống có cái gì đó mà gọi là tha thiết á. Mà mình nói cho rõ giống thèm ly cà phê vậy đó, mà nghe ai khoe lên kén nào đó là nước miếng nó tự nó chảy á. Thì chúng ta phải có một cái tha thiết như vậy thì tu nó tiện. Chứ không á, mình phản quán giống cái máy á, nhấn nút giờ này phản quán ngay, nhấn phản quán, phản quán, phản quán, phản quán, nó không được. Nó phải tha thiết, đó là một. Cái điều thứ hai á là đã có nhiều vị siêng phản quán rất tốt, rất nhiều vị. Nhưng mà sau một thời gian phản quán á thì nó có một cái sự tiến bộ nhất định. Nhưng mà còn điều là khi tiến bộ mới nhận ra trước đó mình phản quán chưa có khéo. Nói sai thì chưa phải, mà nó chưa có khéo. Cho nên khi nhận lấy kết quả thì nó chưa được vô ngại đúng nghĩa. Là sao? Đi trên xe, ai nói gì mà mình phải trả lời á, thì mình trả lời sợ mất lòng. Thì ngay trả lời mình có, nhưng mình chưa có phản quan. Rồi khi mà mọi người nói chuyện thoải mái, mình được nghỉ ngơi là mình nhắm mắt lim dim lim dim lim dim lại. Trước mọi người mình cứ lim dim lim dim. Mọi người hỏi, mình mở mắt ra mình trả lời giống như là tôi hy sinh giờ tu đó nha. Tôi cố gắng tôi trả lời. Tôi gọi là bất đắc dĩ, chẳng đành được. Thì coi như mình mở miệng mình nói, coi như mình không phản quan. Nói không đúng thì cũng chưa hẳn. Mà nói rằng là tuyệt đối đúng á, thì nó vẫn còn lộ hổng. Tới khi nhận kết quả là mình đối diện trước một nghịch cảnh, mình thấy nó bị chướng ngại. Mà vô ngồi thiền á thì nó không có một niệm, chấn tâm nó mạnh lắm. Mà sao bước ra cái cảnh đó nó chả là cái gì, mà sao nó lại nhùng nhằng nhùng nhười kỳ cục. Bởi cái sức ấy á, giống ở Việt Nam đang làm ở nhà tăng, tôi thấy mấy thợ nó có cái máy hiện đại lắm, nó có cái eto vậy, bên này nó có cục sắt để cái sắt 16-14V nó nhấn điện chạy ó, tôi nó cắt bụp đứt, không thấy có lưỡi hải mặt bằng mà nó cắt nghiến bên nó đứt siêu thiệt. Thì tôi nói đố mấy anh chứ, cắt sắt đứt mà cắt cái gì nó không có đứt. Mình nói thầy cái máy này cái gì nó cũng đứt cả, còn là còn thứ nó không đứt á. Suy nghĩ hồi nó biết gì không? Dạ không, măng nhện. Cái măng nhện đưa vô cắt không có đứt. Quý vị biết á, cái con sư tử nó sợ nhất á là măng nhện, tại vì vướng vô mặt nó là nó qua không được, nó mỏng quá. Cho nên con sư tử nó có thể mạnh với những thứ mạnh mà nó không tài nào đụng được mạng nhện. Thì những cái vi tế của mình nó như mạng nhện. Nó không dễ cho mình cắt đâu. Chúng ta dùng lực hàng ngày cắt phản quang, cắt phản quang, đang cắt sắt thôi. Để gặp mạng nhện, cắt không đứt, cắt không đứt. Nó nhiều quá, nó úp lên mặt, ngộp quá, ngộp quá. Cho nên cái nghiệp thô cắt nó dễ lắm. Mà tới khi mà tu tiến á, nó có cái thứ vi tế. Chúng ta phải có trí tuệ thực sự. Thì lúc này quý vị ngồi thiền, nó sạch, nó vắng bóng, nó không chi phối. Nó có lực mạnh, chân tâm hiện tiền, vô niệm, không có niệm. Bước ra, cái lò măng dền đó nó lại làm nhung nhăng nhung nhợi. Cụ nhảy vậy này. Bước hết sức, nhập thất 3-4 tháng thanh tịnh. Nó sợ, nó thua mình. Bước ra còn mạnh, nó cũng sợ, nó thua mình. Nhưng mà vài ba tháng yếu yếu, tự nhiên nó lại phụ lên mặt mình lại. Vô lý hết sức. Quý vị biết nó có lỗ hổng chỗ nào không? Là chúng ta phản quán là có động tác quay lại. Đó được gọi là tào tác, chứ không phải là một pháp tu. Ví dụ như tôi nhìn cái bóng này. Ồ, cái đất nước này nó có bóng cúc gì mà màu xanh mà nó trong, nó đẹp dữ ta. Nói thầy ơi, đi theo cái bóng rồi, tôi quay lại, nhắm mắt. Nhưng mà khi nhắm mắt là cái bóng nằm đâu tôi á, bỏ đi đâu cho được. Khi mình quay lại là mình đã cho cái bóng đó có giá trị với mình. Mình nói huyền mà tại sao nó lại có giá trị với mình? Nó thật rồi. Thì nó đã nằm trong đầu thì bỏ đâu cho được. Vì vậy cái phản quang ở đấy á, là khéo sáng lại tấm mình. Chứ không phải thấy vậy nó quay chỗ khác. Thì ở đây phản quang là gì? Nói quay lại tức là vì cảnh mà quay thì cảnh ở trong tâm. Nếu đối diện cũng nhằm đến cảnh mà bàn thì cảnh nó sẽ chi phối. Bởi vì chúng ta mê tâm nhằm nó bàn. Quay lại và nhằm đó đều nhằm đến cảnh để nói. Còn cảnh không có, ví dụ cái bóng này không có, lấy gì để nói quay lại và nhìn thẳng? Cho nên nói quay lại hoặc nhìn thẳng là nhằm trên cạnh để bàn. Mà bàn trên cạnh là quyến tâm, mà quyến tâm thì không có lực. Cho nên chỉ biết nói đơn giản rằng là sáng lại tâm mình trên tất cả mọi thứ đang đối diện. Thì đang đối diện là gì? Là không phải tôi đi tìm hóa tôi ngắm để tôi phản quang. Mà vô bếp thì ngay bếp mà phản quang. Vô bồn tắm thì ngay bồn tắm phản quang. Ra vườn chăm thì ngay chỗ nhổ cỏ phản quang. Ngay cái gì trước mặt? Nghe đó sáng. Cho nên sơ tổ mới nói rằng ở đời vui đạo hãy tùy duyên đó. Tôi thấy nói đạo ở đâu? Ở trong đời à? Trong đời rồi quầy Phật có không? Phải có chứ. Có tại sao nó trong đời mà nó quầy Phật? Bởi vì đạo ở trước mắt, không ở quại nào. Và chúng ta đang ở trong đời cho nên nói trong đời. Là vì nói cho chúng ta. Thì khi mà quý vị đối với xúc cảnh, ngồi trên xe cứ bình thường, nhìn thẳng mọi vấn đề mà trong tâm mình không thì nó vẫn là sáng ngời. Ai hỏi thì mình nói, không hỏi mình lâm thính. Thấy trầm lắng có sợ thầy xe ngủ gục thì mình kiếm chuyện mình nói. Nếu chúng ta biết phản quán sáng lại mình á, cái miệng nói mà tâm nó không có động là phản quán. Tùy thời cứ nói lâm thính, thính mặc gì mà có miệng mà bỏ. Giống như Vua Trần Thế Tông mà nói rằng đó, một con đường hướng thường xưa nay làm sao nói? Mình nghe, ô nói sao ta, nói sao mà nói, vô! Giống phải là ngủ mà hét. Tại sao là con miệng mà không nói? Nó tự nhiên đi. Ta nói vô, lửa này chưa từng đốt miệng. Mình có miệng mà ai cầm đâu mà ngâm cơm, nói có sao đâu à. Khi mà quý vị sáng lại tánh mình trên mọi cảnh, quý vị thấy ra, đồng và tình, ngâm cơm và nói, không hay. Sẽ đạt đến cái gì? Ngấy tướng, tánh hiện tiền. Thì sau đó quý vị đạt kết quả là nó đúng chuẩn luôn. Và nếu mà sợ nhìn tới giờ giải dân nhở, làm sao cắt? Nó có giá trị gì đâu cắt. Bởi vì cái tánh nó đúng rồi á, từ từ nó vô hiệu quá. Còn tới đó quý vị nó cắt là cắt không sao. Thì quý vị cần biết cái gì? Ngay từ khi tu phải đúng, kết quả nó mới đạt chuẩn rốt ráo. Còn mới đầu quý vị nó cáo qua thầy ơi, cho con tu từ từ được. Con phản quán nhắm mắt bớt ấy. Thì mai môn có kết quả là nó không được như ý là phải quán từ đâu là nó mất. Thì ngay giờ ta làm công hai việc. Là sao? Quý vị ho thì cứ che mũi có ngại gì đâu, bình thường. Ngay đó sáng hơi. Cho nên là quý vị nhìn cái bông này lỡ nó nhiễm bị vọng tưởng, đừng có thêm điểm nữa, thì ngay đó nó sáng luôn. Và chính ngay đó sáng, cho nên cái bông này nó là thanh tịnh, vì vậy nó không lưu dấu ở trong tâm. Xong chưa? Sạch sẽ chưa? À, mình dùng cũng ngay đó chân tâm sáng là cái lạc ra ảnh từ cái tiền thân nó không có trong bụng là sống. Còn quý vị thấy nó ở nhắm mắt lại cái tự nhiên nó vô đầu mình rồi bỏ đầu cho được thua. Vậy là biết đúng sai rồi phải không? Ban đầu phải đúng như vậy thì sau nó sẽ có kết quả đúng. Cái này là mình đi đúng chuẩn ISO hệ thống. Chuẩn ISO kiểm tra là đúng chuẩn. Đó là phản quang. Thứ hai, đạo lý Ngài tạo cho mình đó là ở đời vui đạo. Nghĩa là sao? Trong đời phải sống bằng đạo lý mới vui được. Còn không có đạo lý, khó vui lắm. Trong gia đình mình, 9 người 10 ý, có bao nhiêu là thế hệ chúng ta mà quên cái phản quán lằn sáng á, thì không có lực, không có trí. Cho nên người kia nói 1, mình nói 2, rồi người thứ 3 nói 4, thì mình nói 16. Nó rối. Nhưng mà có đạo lý, sáng ngay mọi thứ nhẹ nhàng, vui vẻ, không cần tranh hơn. Nói đúng lúc, đúng lời, nhường nhịn nhau, nó vui. Có đạo lý mới vui nổi, không có đạo lý vui nổi. Cái đạo lý này quý vị học rồi, hôm nay không nói nhiều nữa. Và đạo lý đó, nó ngay trước mắt mình, nó không đi đâu hết. Dũng lại giờ nói phản quán đó. Thấy mấy đứa nhỏ nó ngủ dài, đứa thì đánh răng chưa rồi, đứa thì nằm nướng trễ giờ rồi. À, mình thì chuẩn bị mất chết. Mà cái người bạn đời thì cứ là lè phè, không trách nhiệm gì hết. Mà về đặt lá rầy mình tại sao trễ quá. Mình biết rằng là cái cuộc nói chuyện này chút xíu nữa hết nói. Nó đâu lâu. Thành ra mình cứ nghe hết rồi mỉm cười rồi mình từng tùy. Chứ không phải là người ta đang rối mình cứ hề vậy á. Họ bực, họ quýnh chứ nữa. Cứ tưởng bà điên đó. Cứ bình thường, vui vẻ, nói sao ngon ngọt như vậy. Nó đâu có mức rạm nào đâu, bình thường. Sau đó vui hết cả nhà. Cho nên đạo lý vui, nó nằm trước mắt á, khéo nhận là vui. Và khi mà quý vị nhận từ tánh rồi á, thì cái tánh đó từ khiến mình vui. Ở trong đó từ nó vui mà không phải là mình phải cười xê xê. Mà nó vui rồi, cái nét mặt mình tự nó rạng rỡ mà mình không biết. Nên sư ông nói đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình đó. Chị trông thấy nụ cười luôn hé nở. Nhiều vì không hiểu bắt chước. Mình chưa có tới đó mà bây giờ đo cười. Thành cái mặt cười nó hơi vô duyên. Nó bị sườn phải không? Mà đúng à. Đến đây rồi là đến đó. Thì cái nét mặt nó sáng lên. Gọi là phá nhãn vi tiếu đó. Sáng lên. Và một đạo lý nữa, đạo lý thứ ba. Ngài chỉ cho mình là vô tâm đúng nghĩa. Tức là mình không nói theo thế gian là vô tâm vô tư rồi làm cho phản cảm. Mình nói chuyện đó. Chỉ nói ngay lý đạo. Nếu chúng ta tu gàng đục khơi trong, dẹp trừ phiền não vọng tưởng. Thì nếu có dẹp trừ á, thì cái con đường tất yếu mình phải nhận được, đó là sẽ rơi vào cái chỗ thanh tịnh trong ngần. Gọi là thuần thanh tuyệt điểm. Cái chỗ này chưa có lỗi. Mà cái lỗi á, là vô trong đây, nếu quý vị chấp cho là sợ đắc á, là nó sẽ bị lạc. Và vô trong đây, cái lệch lạc nó mạnh lắm. Nó nguy hiểm lắm. Và thứ hai là phải mất một thời gian chuyển, nó mới qua. Mới ngộ thành. Khi mà mình lập phần hàng, tức là tôi phải quay lại, tôi phải thụ tình, tôi phải trụ tâm gì đó. Thì tôi có một cái sự thuần tình thênh thang. Thì cái thênh thang đó, nó lại là bị mình lập nên để mình sống. Để không vọng tưởng, không phiền não. Gọi là ngay chỗ trống không mà lập phần hàng. Ngài Thanh Vị Phật Nhạc, Ngài nói rằng là không nên ở trong chỗ trống không mà lập phần hàng. Nếu lập phần hàng thì không tự tại. Cho nên Ngài Trường Sát Cảnh Sâm, Ngài nói rằng là đừng bảo vô tâm là đạo, mà vô tâm còn cách lập rào. Tức là vô tâm, làm cho được vô tâm. Làm cho được thanh tịnh, còn cách cái chân tâm một lớp rào chưa có ngộ. Còn sơ tổ dạy chúng ta vô tâm đúng đạo, cùng vô tâm nhau đúng đạo là sao? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tức là nhận lại hạt châu mani bụ bối, đó là chân tâm Phật tánh vô tướng nơi chính mình. Nhận lại tánh mình thì tánh từ rộng ràng, cho nên đối cảnh vô tâm, thằng đó nhận đừng có hỏi thiền, vì chính đó là thiền. Mình lập một danh từ thiền thành tướng, mà chỉ cần sáng lại tánh mình thì tánh từ rộng ra. Vì tánh từ rộng ra cho nên đối cảnh vẫn vô tâm, pháp cứ thế mà luân lưu, lưu thông không ngăn ngại. Thì cái vô tâm đúng nghĩa này á, nó không phải có một chỗ thanh tịnh để giữ, mà nó vô tướng và không mê, cho nên nó linh động đến chủ động vẫn không động. Ví dụ như quý vị nói rằng là bây giờ ngồi để giảng, có chỉnh máy gì kệ ảnh, đừng có để phân tâm. Đó là quý vị đang vô tâm thụ động. Chúng ta đang bị bát nhã và chân tâm cột chúng ta, để chúng ta chưa sống được với bát nhã chân tâm là tự tại. Thì bây giờ, cái chủ động linh thông vẫn bất động là sao? Đáng nói như vậy, cần nói, quay cái đèn nó có nó bị cúng slay không? Là mình chủ động, mình linh thông, mình vô ngại, vẫn không động. Cái đó không phải là ép quý vị tu cao, mà muốn nhấn mạnh để quý vị nhớ rằng là cái chất đúng nó phải vậy, để trừ cái điều chưa đúng, để chúng ta không bị rối rớt vào chỗ thuần tịnh, bị cái đó nó cột lại oan uổng. Làm từ từ nhé, đừng nói cao, biết đúng đã, làm từ từ. Chứ bây giờ mình không biết đúng, mình rơi tâm bà nó ù cả đời. Đó là vô tâm đúng nghĩa. Thì trong cái vô tâm đúng nghĩa này á, có năng lượng đầy, cho nên là làm hoài không biết mệt. Còn nếu vô tâm mà bên ngoài á, có tâm làm đó nó mệt. Còn vô tâm đúng nghĩa là không phân biệt, cho nên người đó đối thuận nghịch với mình cũng làm tốt như vậy. Còn ngồi đời phân biệt á, thì thuần thì tôi làm mà nghịch là tôi ghét, tôi không làm. Và làm mà có sánh tấm á, thì nói ồ năm nay tôi làm từ thiền được 10 lần rồi, đủ rồi, trời sang năm làm, không làm nữa. Còn vô tâm đúng nghĩa làm hoài mà không sợ đắc, cho nên không tính đếm là làm mấy lần rồi, chỉ có điều ai thiếu mình cho, thế thôi. Cho nên cái vô tâm đúng nghĩa nó tích cực, nó hơn cả cái mà có tâm để làm, cho nên nó không phải là vô cảm thở. Và điều cuối cùng, đó là cách khai thị đạo lý của sơ tổ. Đức Phật ngày xưa lên pháp tòa thuyết pháp, căn bản có mấy giai đoạn, quý vị nghĩ một phút điểm tự coi. Đầu tiên, ngài lên tòa chưa nói gì, ngay giữa chặng mày tướng Bạch Hào phóng hào quang. Là cái gì? Nếu đại chúng mình nhìn theo hào quang á, thì ngài nói à hôm nay là xứng đáng phải ngồi nghe. Mà nếu người nào mà phùi áo ra đi á, ngài xuống tòa không cần nói. Vì sao? Vì một đại sư nhân duyên chính yếu duy nhất Đức Phật ra đời là muốn chỉ bày cho chúng ta nhận ra và ngồi dập cho bằng được cái thấy biết giác không đồng đó chính mình. Ngài lên ngài chưa nói gì, ngài phóng hào quang mình nhận ra rồi là xong bài pháp. Cho nên ngài Thái Nguyên Phù á, ngài lên tòa ngài ngồi ngài nói như thì ngã văn, ngài gõ một cái cốt nhất thời Phật tại, ngài xuống tòa. Nếu mà nghe gọi một cái cốt, nghe như thị, nghe chỉ là nghe không động, thì Phật ngay đó hiện tiền. Nhất thời là ngay đó, Phật hiện tiền. Đó là đầu thứ nhất. Và nếu vậy, Tịnh Kim Cang, Đức Phật không có thăng tòa phong quang. Có nằm trong đó không? Ngay tướng đi lưu đi tới đó, khi Phật chưa hiện thân, tánh mình đã sáng, cho nên tướng hình lui tới và phóng hào quang. Và ngài Thái Nguyên Phù gõ cái cốt trên bàn. Tướng thì có khác, nhưng khéo nhân tánh á, thì không có gì khác. Bởi vì trước khi bá tướng nó xảy ra, tánh mình sẵn lâu rồi. Thì ở đây sơ tổ khai thị vì người cùng thế. Ban đầu ngài chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá thiền tông. Mở đầu pháp hội, ngài niệm hương báo ân xong bước lên tòa, vì thường thụ bạch truy vân vân. Rồi ngài nói: Thích Ca Văn Phật, vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở cõi đời này suốt 49 năm, chuyện đụng đôi môi mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì các ngươi lên ngồi tòa này biết nói chuyện gì đây? Này có hai nghĩa. Thứ nhất, khi Ngài mở đầu pháp hội, niêm hương bao ân, ngay đó chúng ta rõ tánh mình đã sang. Nhưng mà chúng ta chưa nhận ra, cho nên Ngài gợi ý, giống như mình ra tố mà học trò làm ra đó, mình gợi ý, ha? Gợi ý. Ví dụ như nói rằng là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, ví dụ vậy. Thì nói rằng là đỏ cộng với vàng ra màu gì? Thì phải trả lời da cam. Nhưng mà học trò không biết, mình muốn gợi ý. Mình nói ra cái màu gì mà nó đối với một quýt á. Nó quýt đi cam phải không? À, da cam. Thì đúng ra là sơ tổ bước tới là mình thấy rồi. Nhưng mình không thấy. Cho nên tổ gợi ý. Cái điều mà ta tới đây á, là Đức Phật vì một cái chuyện chính đó, để chỉ cho mình nhận ra cái thấy biết Phật đấy đấy thôi. Không gì khác. Sau đó Ngài nói, ta biết nói chuyện gì đây? Là nói rồi. Ngài ngồi về lâu. Nếu mà mình không biết, mình nói, các tổ ở trên núi lâu quá, không đọc sách. Xuống rồi, có lẽ thiền định lâu quá, chưa quen cho nên tổ cũng hơi gấp gấp vội mới đi bộ trên núi Yên Tử xuống. Chưa có kịp chuẩn bị gì, mời lên tòa liền. Phải gì này cho Ngài nghỉ ngơi tiếng là chuẩn bị phải không? Chứ chuẩn bị gì trơn. Ngồi chắc Ngài phải nói gì đó. Là Đức Phật vì đại sự nhân duyên vân vân. Bây giờ ta lên biết nói cái gì đấy. Cho Ngài ngồi, Ngài nghỉ một tí. Không phải như vậy. Cái đó là Ngài đã muốn nhấn mạnh là phải nhận ngay chỗ Phật chưa lên tòa mình đã sẵn. Nhưng mà pháp hội chưa có nhận được, cho nên buộc Ngài phải nói bài kệ. Thân hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng quyên từng chập vầng trắng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Thân này hít vào thở ra mà không hít vào là chết. Đời như mây bay đỉnh núi xa, thì cái vô thường đó đó, nó không nằm ngoài cái chân thường. Nó giống như là một điểm trắng thanh là hằng hữu. Trong đó có tiếng con quốc, con chim quốc á. Đề đoàn nó kêu ngưng, kêu quốc, 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 quốc. Trong cái bầu trời trắng sáng đó, thì cái tiếng này nó chỉ làm cho bầu trời đẹp thêm, chứ không đủ để phá tan cái bầu thanh tịnh đó. Có nghĩa là những cái chuyện vô thường trong đời mình, nếu nhận được cái điều Phật muốn chỉ là Phật ý kiến đó, thì những vận hành đó không đủ để làm cho mình động. Vì vậy, Ngài nói, chẳng phải tầm thường có một xuân. Có nghĩa là những chuyện vô thường này, mưa lớn, nó giật âm như vậy, không lừa tôi đâu. Tôi vừa sang sổ tôi nói, nó to hơn. Quý vị nghe rõ. Tức là không dễ gì mà chạm đến được cái tánh sẵn nơi chính mình. Cho nên cuộc đời này nó vô thường đi ngang qua, nhưng mà nó không thể chi phối được, không thể làm băng hoại được cái chân tập, không thể làm cho nó vô thường được. Đó là cách khai thị. Một là Ngài chỉ thắng. Hai là Ngài phương tiện uyển chuyển tùy căn cơ. Có khi Ngài giải thập thiền, có khi nói vô thường, vân vân. Đó là cách khai thị, cách vì ngồi sở tổ. Thì hôm nay ghé đây cũng đúng vào cái ngày kỷ niệm ngày viếng tịch của sở tổ. Cho nên quý thầy muốn cùng với đại chúng ôn lại những cái đạo lý độc đáo ở nơi sơ tổ, để chúng ta thông suốt rõ và tiến tu thì nó sẽ có lợi ích. Chứ còn nếu mà mình học xuống á, mình không có thấm thì tu nó không có tiến bộ, thì cũng lãng phí cho một đời của mình. Quý thầy muốn ngừng ngang đây. Còn lại
quý thầy nói thêm một ý, sau đó quý vị nào muốn hỏi thì hỏi ha.
mình đến thiền viện, đến thiền đường, cái lý do chí nhất là để chúng ta tu học. Cho nên sư ông nói á, là các thiền sinh đến thiền viện để tìm cơ hội tu học. Thế thì nếu quý vị nhớ lời dạy của sư ông, thì mình đến đạo tràng, đến thiền đường, đến thiền viện chỉ một việc tìm cơ hội tu, ngoài ra không có việc khác, thì có gì buồn không? Có gì phiền không? Ví dụ mình đến mình tu á, thì có hai mặt. Thứ nhất, mình không có khả năng gì, mình muốn dành thời gian mình tu thôi, thì nhắm mắt ngồi thiền, nghe pháp, tụng kinh, rồi ai làm gì mình phụ đó, mình không để ý cái gì. Thứ hai á, mình có khả năng, có sức khỏe, thì khi đến ngoài cái việc tọa thiền nghe pháp tu tập ra, mình có cái chuyên môn gì mình giúp cái đó. Ví dụ mấy vị này có chuyên môn âm thanh thì lo âm thanh, vị nào có chuyên môn nhà bếp thì lo nhà bếp, vị nào có chuyên môn làm gì đó thì phụ một tay. Chỉ ngang đó thôi, luôn phản quan để tu, thì quý thầy nghĩ nó không có gì để phiền cả. Bởi vì tất cả mọi thứ mình đã thiết lập, lập trình trên cái nền tảng á, là đến đây để tu. Mà cụ thể của tu á, là luôn sáng lại tánh mình. Những cái gì bất giác nếu có, thì chúng ta hãy thanh tịnh cho nó từ trong lặng và nó hết. Thiết lập kết rau, nền tảng, vững chắc. Bắt đầu đi vào trong sinh hoạt cụ thể. Tụng kinh. Nếu huynh đó mới vào thiền đường, còn nhỏ mà chạy tuốt trên nồi, còn mình lớn có công lâu năm mà đứng ở dưới, phiền não không? Nếu phiền não là mình không phản quang, phải không? Còn nếu phản quang thì sao? Không để ý. Còn lỡ để ý á, thì nhớ là mình đâu phải tướng này đâu mà để ý cái chỗ. Và hay hơn nữa là thôi thì huynh nó mới tới, thấy đứng nó vui thì mình nên để cho huynh nó vui, để huynh tu. Nên có cái chuyện mà hai vị Phật tử phải dành nhau một vấn đề, thì phải khuyến cái vị tu lâu năm á, nên nhường cho vị mới phát tâm. Tại người mới phát tâm họ dễ phiền não, cho nên nhường cho người ta. Còn mình tu lâu là mình có phiền chút chút mà không bỏ chùa, cho nên mình chịu khó một tí. Đó là tu, là phản quang. Và mình luôn sẵn một cái background là tôi đến, tôi sáng tâm tôi tu, tôi thanh tịnh để mà tâm mình sáng, góp phần cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Mình tu giỏi rồi nhưng mà mình có mặt á là khiến cho đạo tràng thanh tịnh thêm. Thì đừng có trách là người đó tu lâu tại sao như vậy. Ví dụ như đến đây gặp mấy vị lãnh đạo, mình chưa rành mình hỏi anh hay chị gì đó, cho hỏi là cái chén muối thì để ở đâu. Thì lúc đó mấy vị đó đang bừng việc cái gì đó, quên để ý là người hỏi là ai. Nói, đèn kia kia, có mắt không thấy à? Bắt đầu mình nghĩ, thôi, không thèm đến chùa nữa. Đến chùa để tu thấy làm phiền quá à. Cái đó là sao? Là mình cho người khác có một cái quyền là làm cho mình thối tâm, mình không có tu mà phải đi xuống dưới làm người mê đau khổ. Dài quá. Đâu ai có quyền cấm mình tu hả? Phải không? Thì thay vì người ta nói vậy á, mình làm thinh, mình phản quang, mình phiền nào mình nói ôi tệ quá, buông đi. Còn nếu mình nói tới chùa thấy phiền quá, thôi không tới nữa, ở nhà cho rồi, thì mình nói rằng á, không có gì phiền hết. Mình đã sống tốt nhất có thể là tốt. Còn nếu vấn đề đó mà thấy phiền gì là mình xin sám hối. Thế thôi. Mình hóa giải cái tại chỗ. Và mình tích cực tu, tích cực cúng quà trong khả năng của mình. Đó là tốt cho đạo. Không có gì làm phiền hết á. Mình tốt không quá, tự nhiên mình nói phiền của mình ở nhà. Cái cuối cùng, ai nói phiền ở nhà hồi. Cuối cùng có một mình là không có phiền gì, ai phiền của mình. Tôi tới tôi làm phiền cái nồi này của tôi ở nhà luôn. Nó không phải vậy. Chúng ta tỉnh táo, chúng ta phản quang sáng suốt. Lỡ ai mà sân si á, thì mình đừng chê người ta. Mình nói ồ, mình lỡ làm cho vị đó phiền, cũng biết lý do làm sao, vô lý quá. Thôi đâu còn đó, đừng có phiền, phiền nó tối đạo. Mình tối là một bóng đèn để nó tắt. Mà nhiều người tối tắt ngấm hết trơn cái chùa đen thui lùi. Đừng có buồn, cái bình thường, đâu còn có đó. Rồi sau đó mình tìm ai mà thân nhất với vị đó đó, nhờ hỏi giùm. Hỏi thử là cái này mình làm vậy có gì sai không, để mình xin lỗi. Thế nhiều lúc mà tôi xin lỗi tao bực nữa, tại lúc đó mình không sai mà tao bất giác. Người ta bất giác tao khó chịu mà tới mình xin lỗi, giống như khêu cái bất giác nó đau thêm nó bực bội. Phật dạy rồi. Ví dụ có một thầy tỳ kheo nào đó làm phiền một cái nhà ở ngoài thế tục, thì Đức Phật dạy cái người gọi là thiền thuyết, khéo nói mà nói ai cũng thích nghe, đó là Ngài A Nan. Đi trước vô cái nhà đó hỏi nguyên nhân. Khi nguyên nhân biết thầy tỳ kheo là lỗi, thì Ngài A Nan khéo làm cho gia đình đó bớt giận và bằng lòng cho vị tỳ kheo này bước vào xin lỗi. Thì vị này mới bước vào nói lời cho người ta không thối tâm. Bởi vì một thầy tỳ kheo mà làm cho người khác thối tâm là tội to lắm. Thì bây giờ quý vị bắt chước Phật đi, Phật dạy cho mình mà, phải không? Ví dụ bây giờ quý vị nói một câu, cái vị này lỡ phiền gì đó mình không biết. Đâu còn có đó, mình đừng có buồn, buồn đèn mà nó tắt chùa nó tối, đừng có buồn. Nè, để đó. Rồi coi thử là ai tới nói chuyện với vị đó thường xuyên. Sau đó nhờ, nhờ hỏi giùm quả thì không biết sao. Hỏi xong rồi tới nói, à, không gì đâu, lúc đó quên, thôi xí xóa, đừng có xin lỗi. Xin lỗi giống người ta bất giác, ta buồn, có phiền. Còn nói, ờ, à, thấy được, mời, mời vô xin lỗi. Xong. Để được tu phải không? À, cho nên mình hiền quá như vậy cũng không có tốt. À, hiền như vậy, ai hiền vậy, cái sở phiền chùa bỏ bỏ trơn, cái chùa không có đèn, tôi không sao. Cho nên cái đó là cái mà quý vị phải để ý. Để ý là cái câu sư ông viết trong cái bài tụng mà và nói mỗi lần đọc nó tăng khí khái đấy. Tam độc bát phong không chướng ngăn, chỉ một chân như tam mùi ấn tiến thẳng vào trong nhà pháp thân. Lúc đó mà trên ngọn diệu phong rống từ tài, diệu phong pháp thân đó, xem xét mười phương chúng khổ đau, tôi xem thế này tôi làm ai phiền, vì sao khổ đau, bắt đầu mới là vì lòng từ bi mới chuyển hóa. Cho nên người tu chúng ta không có dễ phiền như vậy mà phải bước tới. Vì vậy nếu mà mình đến đây vì một việc tu á, mình đừng có tự làm cho mình phiền và đừng có dễ dàng rút lui, cũng không có muốn làm cho ai phiền. Còn lỡ làm phiền thì mình xin lỗi cho cái người kia, họ vui vẻ họ tu. Có thêm một người tu thanh tịnh là một ngọn đèn trong thiền đường, trong thiền viện nó thắp lên, nó không có tối. Còn mà bớt người tu đèn nó tối dần tới khi tôi om chuột nó ở. Phải mở đèn chuột nó mới chạy chứ phải không? Đó là điều quý vị phải khí khái, phấn khởi và thấy rõ cái đường tu của mình để mình gọi là phấn khởi lên để tu hành. Một việc nữa, như cái này tôi ví dụ về chuyện phản quang đó. Thấy cái quay lại phản quang, thấy cảnh quay lại phản quang, có một cảnh để chúng ta quay lui nó quen. Rồi ngồi thiền nó thanh tịnh, rồi khi nó mạnh mạnh rồi cái tới thiền đường ồn quá, tôi đóng cửa ở nhà từ tù tôi không tới nữa, nó ngại cái gì? Quý vị có nhập thất 30-40 năm, trừ những cái tai nạn, tôi lại không nói trước, trừ tai nạn mà được cái tối ưu nhất á, thì cùng lắm có thần thông. Có thần thông là nó trưa nay nắng mà chập nửa nó mưa, mà tôi không cần thần thông, nó mưa tôi biết mưa, tôi đâu cần biết trước làm gì. Rõ ràng giờ hết mưa rồi đâu có dính dáng gì ai đâu, và đó cũng quan trọng. Nó không phải là cái pháp bứng tận gốc sanh tử, gọi lắm là cái tâm thanh tịnh sáng ngời và sau đó đi sâu là nó có diệu dụng thần thông. Nó không trừ được cái giấy nhện mà nó cù nhảy cù dưa đó, nó không có trí chiếu pha sanh tử. Và nhiều vị nghĩ rằng là nhập thất như vậy nó phát diệu dụng nó mới trừ được, không có diệu dụng nào trong đó. Cái điều này tôi nói bằng cái chuyện thiệt chứ không phải chuyện lý thuyết, và nói để quý vị biết chứ không phải là khuyến khích quý vị đến chùa tu. Nói bằng đạo lý là nói thẳng, nói thật, chứ không phải vì gì mà nói. Nếu vì cái gì mà nói, đó là cái pháp phương tiện. Còn pháp rốt ráo là vô duyên, từ thuyết, không có lý do, nói thật. Thì cái diệu dụng nó nằm chỗ này nè. Khi mình tu chân tâm sáng tròn, không vọng tưởng và không mất. Sẽ có những câu chuyện, trời ơi Đức ơi, mà nó ghê gớm, nó bất công, nó oan trái, nó ngang trái, nó buồn phiền, nó cù nháy, nói chung đủ thứ. Không biết là thứ gì. Nó ập tới, nó đối chọi lại với công phu của mình. Thực ra lúc này không ai giỏi đâu. Tôi kinh nghiệm rồi, nó không dễ giỏi đâu. Mà nói đúng là nó có hai hàng. Một là cái người có cơ hội và điều kiện để chọn lựa, thì sẽ chọn lựa quay về nhập thất cho nó phát diệu dụng và nó tan đi. Sau đó quý vị ngồi thiền, chấn tâm hiện tiền, vọng tưởng không còn. Tất cả sáng ngời, nhưng cái thử thách đó bằng không. Nhưng mà ra ngoài được đôi ba tháng, thì những cái đó nó lại có giá trị, nó làm mình khó chịu trở lại. Sự thật đó nha, không phải lý thuyết đó. Sau đó quý vị lại vào thất. Ủa sao vào ngô thiền là chấn tâm, nó hiện tiền, nó sáng ngời mà, đâu có gì đâu. Rồi bước ra, nó lại có lại. Cứ như thế, chúng ta vào cho không, bước ra có, vào không ra có. Tới khi nhắm mắt, thì nó vẫn còn ý thinh. Công phu như vậy, không hiệu nghiệm. Ngược lại, có một hàng thứ hai, là xui hơn, thiếu phước hơn. Không có một cơ hội nào để chọn lựa rút lui. Mà phải đứng đó và bùm dập té tua. Thì bằng cái công phu này, không thể công phu nổi, mà nó đánh té tua. Thì khi mà tán á, là chỉ tán cái phàm tình thôi. Chứ thật ra chân tâm nó đâu có tán được. Khi mà bị té tua rồi á, thì mới biết rằng là nó ngoái đây. Nó ngoái là một cách diễn tả, thực ra trong đó nó không có tướng. Thì mới biết rằng là trước đó vẫn là cái tâm phải giữ, mà sau này là cái tánh không thể mất. Và thân tâm này nó không chạm đến được tánh đó. Nó cũng là thân, nhưng mà nó không phải là thật. Nó nói giả, nó thật ấy, nó là nó. Thì cái mà cù nháy, cái trời đất khởi đó, từ nó hết hồi nào mình không biết. Nó hết đầy đức dùng, đầy diệu dùng. Nó hết rồi chúng ta có được một công phu độc đáo và kỳ đặc. Chứ không phải là hết vọng tưởng còn thanh tịnh, có chi phối không chi phối. Đó là tầm thường, đó là lớp tiểu học. Còn câu chuyện nó siêu lắm. Thì quý vị nào mà có công phu đặc biệt, để ý chỗ này. Và lặp lại là cái này là nói thiệt, chứ không phải nói để dừng dù. Nói để dừng dù là pháp phương tiện. Còn pháp này nó không phải phương tiện, pháp nó thiệt. Còn quý vị không tin, cứ thử. Có cơ hội cứ trốn, bước ra cả đời cho tới khi nhắm mắt vẫn còn ngăn ngại. Còn cái chỗ này quý vị đột phá, vượt qua thì nó tự mất. Nó mất tôi không muốn nói, bởi vì nó không còn giá trị gì để mất. Nó mất và mất nó cũng dày à, không có giá trị. Thì quý vị mới biết được cái công phu đặc biệt của sau đó là gì. Chủ đồng linh thông bất đồng mà ra vào, khống tướng ra vào. Thì cái diệu dụng đủ để mà sáng lên mình tự tài và khai thị giúp cho người. Thì đó quý thầy nói thêm về cái nghĩa khi này đại dạng rồi. Và nói thêm về cái việc mà phản quán đến chùa, đến thiền đường, đến thiền viện tu học nó là như vậy. Thì thật ra thưa quý vị rằng là chúng ta nói để biết rằng là Phật Tổ, thưa ông đã chỉ cho chúng ta một cái con đường, một điểm sáng ở phía chân trời kia. Mình phải biết để không có lạc. Giống như quý vị muốn đi phi trường, lên Google nhấn điểm đến thì nó mới chỉ đúng. Còn lên mà đi phi trường mà mình nhấn ra ngoài đảo thao gì đó, đưa đi bậy bạ, đâu có đúng. Thì tu cũng vậy, phải biết được chân trời đó, điểm sáng đó. Sau đó làm từ từ, thì nó tiến chút chút nó cũng đúng, nó không có sai. Rồi cho nên quý thầy muốn có thêm hai ý, bổ túc thêm. Bởi vì cái này tính nói ít, để quý vị tham vấn. Mà bây giờ không tham vấn thì nói thêm, để quý vị nghe ha. Không ai hỏi gì thêm thì chúng ta hồi hướng để nghỉ. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. trọn thành Phật đạo.